có đau có ngứa thì đó là có sanh diệt, khi đau khi hết đau. Còn cái đau ngứa không thể đau ngứa đến chỗ này đó, thì thấy được thấu đến chỗ đó, sống được ở chỗ đó à, thì đau ngứa đâu còn chi phối được. Còn mình là đau ngứa, khi mà đau thì cứ nhớ cái đau không hả à, thì đồng quá mình với cái đau rồi. Nhưng mà sự thật đau đâu có đứa, đâu có thể đau đến cái chỗ đó, nhưng mà mình đã đồng quá cái chỗ đó với cái đau, cho nên rồi chỉ thấy toàn là đau thôi. Giờ nó mới nói kinh nói là nghiệp, cái nghiệp ác á thì có cái quả báo khổ, thiện thì có quả báo lành, thấy không? Cho nên rồi không những là sân rơi địa ngục mà mừng thì sanh thiên đường, đó là để chỉ cho nghĩa là hai bên, nghĩa là còn tạo nghiệp đó thì tất nhiên là còn thiện còn ác thì tất nhiên còn có quả báo, nhưng mà phải thấy rõ quả báo thiện ác, thấy không? Nhưng mà mừng giận đó, nhưng mà tánh của nó là không, tức là không có cố định. Vì sao là không cố định? Mừng giận nếu là cố định á thì chắc là mình một ngày là chắc là nếu mà vui thì vui cả ngày, mừng cả ngày, còn hoặc là giận thì cả ngày là giận luôn cả ngày, hoặc là ngày này qua ngày kia luôn. Nhưng mà có khi giận có khi vui, thấy không? Thì vậy tất nhiên là để chỉ nó không có cái tánh cố định, tùy cái duyên đó. Cho nên mình thấy rõ như vậy thì mình chuyển trở lại, thấu suốt là cái tự tánh đó, thì sống với tự tánh thì mình chuyển được hai bên đó. Cho nên chẳng chấp á thì tức là thoát được nghiệp đó. Chứ còn nếu mà thấy cố định đây là cái giận của tôi á thì cái đó là cái mê. Còn đây thấy rõ mừng giận đều là không có cái tự tánh cố định của nó, chỉ do cái duyên thôi. Duyên đến thì nó đối duyên thì nó xúc cảnh thì nó hiện ra thôi, duyên qua rồi thì thôi, tìm cái giận không đâu có hết. Thì như nó không có tánh thật thì cho nên mình có thể chuyển được hết. Cho nên nếu mà chẳng thấy tánh thì giảng kinh quyết không có gọi là bằng cứ, không? Đây là nói rõ, nếu mà không có thấy tánh thì giảng kinh quyết không có bằng cứ. Không có chỗ thì cứ thì tất nhiên là nói nhiều khi là học đâu nói đó, nhưng mà nhiều khi nói theo cái suy nghĩ của mình đó thì nhiều khi nó cũng lệch lạc, cho nên nó không có bằng cứ. Nói mà còn gọi là còn chưa có tin cái lời của mình nói, phải không? Còn có thấy tánh rồi, thấy rõ ràng rồi thì mình nói chắc chắn, cho nên cái lời nói mình xác quyết tin chắc. Mà còn không thấy thì nói vậy nhưng mình chưa biết chỗ đó là gì, cho nên nói cũng còn nghĩa là nghi ngờ. Cho nên có khi thì người ta gàn lại cái thì nghĩa là mình lúng túng, hoặc là nói cũng còn coi chừng coi dưới họ có phê bình đúng sai không. Thì vậy tất nhiên là nói mà chưa tin cái lời nói của mình, chưa có bằng cứ nói cũng không có hết được. Thì đây nghĩa là ngài gọi là đây là lược nêu lên những cái điều tà chánh như vậy đó, là cũng không kịp một hai, nói như vậy nhưng cũng không kịp một hai, tức là sao? Đó là để cho nên nói thì nói nhưng mà nó không thể hết được chỗ đó, mình phải chứng nghiệm được thôi, cho nên nói vậy chứ không nói hết được. Thì như vậy để cho thấy rõ, đây là còn thiện tức là còn nghiệp thiện, còn nghiệp ác tức là còn quả báo, thấy không? Nhưng mà còn quả báo nhưng phải thấy rõ những quả báo đó, nhưng mà tánh nó là không thì mình có thể chuyển. Xong còn thấy có nghiệp thiện, còn thấy có nghiệp ác là còn trong cái đối đãi. Cho nên nếu mà còn niệm thiện, còn niệm ác thì tức là còn có chỗ bị thấy, còn đối đãi cho nên còn chỗ bị thấy. Do đó mà ngài Đạo Ưng ngài mới bị ngài Động Sơn quở đó. Đạo Ưng mà tuần lễ mà không đến ăn cơm thì ngài hỏi sao, là ngài nói là có thiên thần dâng cơm đó. Thì ngài mới bảo rằng như vậy thì ông là sẽ bảo ông là kẻ còn kiến giải, tức là còn chỗ bị thấy. Thiên thần dâng cơm tức là thiên thần nó còn thấy được cho nên đến dâng cơm. Cho nên ngài mới bảo là thôi thì bây giờ chiều ông phải đến đây. Thì khi chiều đến thì ngài Động Sơn ngài bảo âm chủ Ưng, thì ngài vừa dạ thì ngài nói là chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì. Thì ngay đó thì ngài từ cái chỗ đó đó ngài về ngài ngồi thiền luôn ở 3 ngày luôn, thì thiên thần tới tìm không ra nữa. Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì thì không còn rơi vào thiện ác nữa, thì còn bám vào chỗ nào, còn tướng gì để thấy, cho nên thiên thần hết chỗ thấy. Cho nên nhiều khi là mình được một chút gì mà hơi linh cái thì coi chừng nói là mình tu có phước lắm, không thì coi chừng là bị mắc kẹt, phải không? Cho nên đó là chỗ phải thấy cho thật kỹ đó. Rồi đây là bài kệ Tụng viết: tâm tâm nan khả tầm, phan thời biến pháp giới, trách giả bất dung kim, ngã bản cầu tâm bất cầu Phật, liễu tri tam giới không vô vật, nhược dục cầu Phật, đảng cầu tâm, chỉ giá tâm thì Phật, ngã bổn cầu tâm, tâm tự trì, cầu tâm bất đắc đại tâm tri, Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sanh thì, nghĩa là tâm khó thể tầm, tức khó thể tìm. Khi rộng á thì trùm khắp pháp giới, còn hẹp á thì cũng chẳng chứa mũi kim. Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật, rõ biết tam giới không không vật. Nếu muốn cầu Phật thì chỉ cầu tâm, chỉ tâm này là Phật. Ta vốn cầu tâm, tâm tự giữ, cầu tâm chẳng được, đợi tâm tri, tức là đợi tâm biết. Phật tánh chẳng từ ngoài tâm được, tâm sanh liền đó tội liền sanh. Tâm khó thể tầm, tức là sao? Nhiều khi mình đọc theo chữ nghĩa không, không thấy được cái ý. Sao mà khó thể tầm? Tâm khó thể tầm. Đó là muốn nói lên tâm tức là tâm ba thời, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đó. Thì đem cái tâm ba thời đó mà tìm thì khó tìm được. Khó tìm được ở chỗ này, bất khả đắc. Cho nên chính ở chỗ đó mà ngài Đức Sơn mà bị bà già là gạt, phải không? Bà già bà dẫn là ông là giảng sư giảng Kinh Kim Cang. Thì bây giờ tôi xin hỏi ông câu trong Kinh Kim Cang là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Thì vậy là ông điểm tâm nào, phải không? Thì như vậy mà ngài Đức Sơn lúc đó thì ngài sao? Ngài nghe nói là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, cái lo suy tiệm như vậy thì tâm nào, phải không? Vậy tức là bị kẹt trong cái lời nói của bà già, phải không? Theo cái tâm ba thời đó thì để tìm coi ở trong đó tâm lấy tâm nào để mà điểm, thì đó là mắc kẹt. Cho nên mà cái tâm ba thời thì làm sao mà đến được ở chỗ này? Cho nên đúng ra thì ngay đó là bà già bà coi như là bà gạt cái và không hay, hỏi là hỏi tâm quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà điểm tâm nào á thì muốn nhấn mạnh là cái đang đối diện hỏi đáp đây. Phải không? Đang đối diện hỏi đáp đây thì như vậy thì không biết mà lại lo đi nghĩ coi phải lấy cái tâm nào để mà trả lời đó, thì có phải là bỏ mất ngay cái chính đang cái hiện tiền đó không? Cho nên nếu mà thật sự mà nếu mà ngay đó mà ngày Chu Kim Cang mà ngày lanh lẹ một chút á thì sao? Thì thôi lấy bánh ăn ngay xong. Đó. Cho nên đây gọi là tâm khó thể tìm. Khi mà nó rộng á, rộng thì nó trùm pháp giới,